Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 1 tháng 4 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ từ chức. Trung Quốc làm áp lực với Nepal để đàn áp người Tây Tạng. Những tay súng tại Thái Lan bắn chết một người biểu tình và làm bị thương 4 người khác. Nhật Bản cho phép một số người ở gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima trở về nhà.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Nga triệt thoái một số binh sĩ của họ ra khỏi khu vực biên giới giáp với Ukraine. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về vụ tranh cãi liên quan tới việc đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Nga đã triệt thoái một số binh sĩ của họ ra khỏi khu vực biên giới giáp với Ukraine hôm thứ Hai, trong lúc Thủ tướng Nga, ông Dmitry Medvedev đến bán đảo Crimea và đưa ra những lời hứa hẹn trợ giúp kinh tế cho phần đất mà Moscow vừa sáp nhập này. Xin mời quý vị nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Cho tới tối thứ Hai, các chi tiết về việc triệt thoái binh sĩ vẫn chưa được rõ ràng, nhưng các giới chức của Nga lẫn Ukraine đều thừa nhận là một số lực lượng Nga đã rút khỏi khu vực biên giới có nhiều căng thẳng. Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Dmitry Bulgakov, phát biểu như sau.
Ngày hôm nay chúng tôi đã bắt đầu rút đi các loại vũ khí và thiết bị của các binh sĩ Ukraine và tái trang bị cho các đơn vị quân đội đó với các loại vũ khí và thiết bị của quân đội Nga trên lãnh thổ Crimea. Ngày hôm nay những chuyến xe lửa đầu tiên đã rời ga. Ngày mai sẽ có những chuyến xe lửa khác. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra thời biểu và sẽ hoàn tất toàn bộ kế hoạch này trong vòng một tháng.
Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev dẫn đầu một phái đoàn nội các đến các thành phố chính của bán đảo Crimea, là phần đất mà các lực lượng Nga đã chiếm từ tay Ukraine hồi đầu tháng 3 và sáp nhập vào lãnh thổ của Nga vài tuần sau đó. Tại một cuộc họp với các giới chức tại thành phố Simferopol, ông Medvedev đã nêu ra những kế hoạch nhằm hồi sinh nền kinh tế bị suy sụp của bán đảo này, trong đó có việc tăng lương cho công chức và đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và giao thông.
Sau khi gia nhập Liên bang Nga, người dân ở Crimea, người dân ở Sevastopol không phải mất đi một thứ gì cả mà họ sẽ có thêm. Đây chính là những gì mà người dân trông đợi ở chúng ta. Họ muốn chúng ta tạo ra những điều kiện cho một cuộc sống yên bình và được tôn trọng, tin tưởng vào ngày mai, cảm thấy là một phần của một đất nước hùng mạnh và vinh dự. Chúng ta phải đáp ứng sự trông đợi đó. Đó là lý do tại sao tất cả các phó thủ tướng, tất cả các thành viên trong hội đồng nội các phải gánh vác trách nhiệm trong lĩnh vực của mình cho tình hình ở Crimea.
Giới hữu trách ở thủ đô Kiev của Ukraine đã lên án chuyến viếng thăm của ông Medvedev. Họ nói rằng điều này là một sự vi phạm thô bạo đối với nghi lễ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng gửi đi một công hàm để phản đối chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nga tới nơi mà họ gọi là lãnh thổ của một nước khác. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có phản ứng dè dặt trước những tin tức về việc Nga rút bớt binh sĩ. Một thông cáo của Washington nói rằng nếu những tin đó là chính xác thì đó là một bước đầu đáng được hoan nghênh. Họ cũng hối thúc Moscow đẩy nhanh tiến trình triệt thoái. Nga đã tìm cách biện minh cho việc chiếm Crimea và nhất mực nói rằng họ có quyền bảo vệ cho khối dân, phần lớn là người nói tiếng Nga, trước điều mà họ cho là những vụ vi phạm trên diện rộng các quyền của người thiểu số do người Ukraine thực hiện. Tuy nhiên, các nhà quan sát quốc tế, kể cả các chuyên gia Liên Hiệp Quốc nói rằng không có bằng chứng để hậu thuẫn cho các cáo giác đó.
Quay sang tình hình Trung Đông, thưa quý vị, Hoa Kỳ đang bàn với Israel về việc phóng thích một gián điệp Israel bị kết án ở Mỹ trong khuôn khổ của những nỗ lực nhằm triển hạn cuộc hòa đàm Trung Đông sau cuối tháng 4. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry ngày hôm nay sẽ họp với Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, trong lúc phe Palestine dọa sẽ rút khỏi tiến trình hòa bình nếu Israel không phóng thích thêm các tù nhân Palestine. Mời quý thính giả nghe biết chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Scott Stearns của đài VOA gửi về từ Jerusalem.
Các giới chức thân cận với cuộc đàm phán cho biết chính phủ của Tổng thống Obama đề nghị phóng thích gián điệp Israel Jonathan Pollard trong tháng này để đổi lấy những sự nhượng bộ của Israel cho phía Palestine, bao gồm việc ngưng xây khu định cư tại các phần đất có tranh chấp và thả thêm tù nhân Palestine. Ông Jonathan Pollard, nguyên là một chuyên viên phân tích tình báo làm việc cho Hải quân Hoa Kỳ. Ông bị bắt năm 1985 và thú nhận đã chuyển cho Israel những tài liệu mật, kể cả những thông tin về các loại vũ khí của Liên Xô. Các vị tổng thống Mỹ đã liên tục từ khước thỉnh cầu của Israel xin trả tự do cho ông Pollard, là người đã được cấp quốc tịch Israel vào năm 1995. Nhưng ông Pollard có thể được phóng thích vào tháng 11 năm tới, sau khi đã ngồi tù 30 năm, cho nên dường như ông đã trở thành một con bài mặc cả của Mỹ trong cuộc điều đình để đạt được một giải pháp hai quốc gia cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jens Psaki bác bỏ những tin tức cho rằng ông Pollard sắp được thả. Nhưng ngày hôm qua, bà đã đưa ra một phúc đáp ít dứt khoát hơn và chỉ nói rằng ông Pollard là người đã bị kết án về tội làm gián điệp và đang thọ án tù. Ngoại trưởng Kerry hôm qua đã bất ngờ quay lại Trung Đông lần thứ nhì trong vòng chưa đầy một tuần để tìm cách làm cho cuộc hòa đàm không bị đổ dở vì Israel đòi Palestine phải đồng ý triển hạn cuộc đàm phán trước khi Israel phóng thích thêm tù nhân Palestine. Phe Palestine đang đe dọa rút khỏi cuộc hòa đàm vào lúc này nếu Israel không trả tự do cho nhóm chót của các tù nhân mà đôi bên đã đồng ý với nhau trong thỏa thuận để khởi động cuộc hòa đàm cách nay 8 tháng. Như ông đã làm trong suốt thời gian diễn ra cuộc hòa đàm này, Ngoại trưởng Kerry cho biết ông sẽ không công khai phát biểu về những nỗ lực của Mỹ để giải quyết vụ giằng co về vấn đề tù nhân.
I think it'd be inappropriate to get into any kind of judgments about what may or may not occur.
Tôi nghĩ rằng sẽ là một việc không thích đáng nếu chúng tôi đưa ra phán đoán về những gì có thể xảy ra hay không xảy ra. Bởi vì vấn đề này thật ra là một vấn đề giữa người Palestine và người Israel và những gì mà Thủ tướng Netanyahu sẵn lòng thực hiện.
Các thành viên thuộc phe cực hữu trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu phản đối việc thả thêm tù nhân Palestine nếu Tổng thống Obama thả ông Pollard. Điều đó có thể làm giảm bớt sự chống đối và giúp cho nhà lãnh đạo Israel có thêm không gian hoạt động để đạt được một giải pháp bao quát hơn. Việc từ bỏ lập trường cố hữu của Washington đối với vấn đề của ông Pollard dường như không mang lại nhiều rủi ro chính trị cho Tổng thống Obama vì nhiều nhân vật hàng đầu của phe Cộng hòa đã bày tỏ sự ủng hộ cho đề nghị phóng thích ông Pollard, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain và hai vị cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger và George Shultz.
Liên quan đến chiếc máy bay Malaysia bị mất tích, một giới chức Australia cảnh báo là việc tìm kiếm chiếc máy bay này có thể còn lâu dài giữa lúc các tàu thuyền và máy bay tiếp tục tìm kiếm dấu vết của chiếc máy bay đã mất tích hơn 3 tuần. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Angus Houston, hiện đang cầm đầu một cơ quan phối hợp chung, nói 10 máy bay quân sự ngày hôm nay đang tìm kiếm trong một khu vực tại Ấn Độ Dương, được mô tả là rộng bằng Á Nhĩ Lan. Ông nói công tác này khó khăn vì vị trí cuối cùng được biết của chiếc máy bay xa hơn nơi máy bay dường như đã bay.
We have the best experts in the world helping the Australian Maritime Safety.
Ông Angus Houston nói, có những chuyên gia giỏi nhất trên thế giới đang giúp cơ quan an toàn hàng hải Australia xác định khu vực tìm kiếm tốt nhất, nhưng việc này rất phức tạp, cần nhiều nỗ lực và hiện cơ quan ông không có được những thông tin rõ ràng như thường lệ. Ông Angus Houston nói thêm là việc tìm kiếm có quá nhiều thách thức ông chưa từng thấy và cho đến nay, các toán tìm kiếm chưa tìm ra được vật gì liên hệ đến chiếc máy bay mất tích vào ngày 8 tháng 3 cùng với 239 người trên máy bay.
What we really need now is to find debris wreckage from
Ông Angus Houston nói, hiện nay điều thật sự cần thiết là tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc máy bay và việc này sẽ làm thay đổi toàn bộ việc tìm kiếm vì lúc đó sẽ có thể sử dụng được những công nghệ cao giúp tìm kiếm dưới nước. Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày mai sẽ đến Australia. Ngày hôm qua, Malaysia thay đổi điều họ nói trước đây là lời nói cuối cùng từ phòng lái. Trước đó, các giới chức nói câu cuối cùng mà các kiểm soát viên không lưu nghe được là mọi việc tốt đẹp, chúc ngủ ngon. Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày hôm qua, thì câu này là chúc ngủ ngon, Malaysia 370. Tuyên bố cho biết thêm là giới hữu trách đang cố tìm xem ai nói những lời này. Chuyến bay MH370 biến mất khỏi radar khi trên đường đến Bắc Kinh. Các giới chức tin là máy bay đã rớt xuống Ấn Độ Dương, cách xa đất liền và chưa loại bỏ bất cứ nguyên nhân nào. Tại Thái Lan, những tay súng tại Thái Lan đã bắn vào những người biểu tình chống chính phủ, là một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Vụ nổ súng ngày hôm nay tại Bangkok là vụ bạo động chính trị mới nhất tại Thái Lan kể từ khi những cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát vào tháng 11 năm ngoái. Có tổng cộng 24 người thiệt mạng cùng với hàng trăm người khác bị thương. Những người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Dân Lật Sinawat từ chức. Họ cho rằng chính phủ của bà tham nhũng, không hy vọng gì sửa đổi được. Nhật Bản đã dỡ bỏ một lệnh di tản tại một khu vực nhỏ gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima, mở đường cho cư dân trở về nhà lần đầu tiên kể từ khi một trận sóng thần ập vào vùng này vào năm 2011. Quyết định có hiệu lực ngày hôm nay cho phép 357 người trở về khu vực Miyakoshi thuộc Tamura, sau khi chính phủ cho biết phóng xạ đã hạ thấp tới mức đủ để cư dân có thể trở về. Khu vực này nằm trong đất liền cách nhà máy khoảng 20 cây số, nơi một trận động đất gây nên sóng thần đã làm tan chảy 3 lò phản ứng hạt nhân. Tai họa này đã khiến cho hơn 100.000 người phải rời khỏi khu vực này. Nhiều người vẫn còn sống trong những nơi tạm trú. Các kỹ sư nói phải mất ít nhất 4 thập niên để tháo gỡ hoàn toàn nhà máy.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Đăng cai ASEAN, Việt Nam rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới cảnh báo rằng việc dừng tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á, tức ASEAN, năm 2019 khiến Việt Nam có thể sẽ phải hầu tòa, trong khi một cựu giới chức phụ trách thể thao đỉnh cao trong nước nói rằng Hội đồng Olympic Châu Á không có một quy định nào như vậy. Tờ Dân Chí hôm 1 tháng 4 đưa tin Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin với Văn phòng Chính phủ một số hệ lụy có thể xảy ra nếu Việt Nam không tiếp tục tổ chức ASEAN 18. Bộ này đưa ra cảnh báo rằng Việt Nam sẽ phải ra tòa trọng tài tại Thụy Sĩ và sẽ chịu tốn kém về tài chính, mất uy tín, ảnh hưởng danh dự và hình ảnh quốc gia. Tờ báo dẫn lời Bộ Ngoại giao nói rằng bên đăng cai không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, cùng ngày, trả lời VOA Việt ngữ, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh cho rằng Hội đồng Olympic Châu Á không có quy định nào như vậy.
Đấy là sự lo lắng của Bộ Ngoại giao. Nhưng theo tôi được biết thì Hội đồng Olympic Châu Á không có một cái quy định nào là nếu như không tổ chức nữa thì sẽ đưa ra tòa hay là một cái điều kiện nào khác. Tôi được biết tức là nếu như hiến chương của Hội đồng Olympic Châu Á thì không có điều nào cụ thể để quy định rằng là nếu như anh không làm nữa thì tôi đưa anh ra tòa. Mà bây giờ nếu như trước đây anh nhận, bây giờ anh không nhận nữa, anh trình bày lý do vì khó khăn tôi không nhận được. Thì những nhà lãnh đạo của Hội đồng Olympic Châu Á người ta sẽ cùng ngồi bàn bạc với chúng ta xem cách xử lý vấn đề như thế nào. Tôi lấy ví dụ là năm 1968 là Seoul đã định tổ chức ASEAN này, nhưng sau đó chính phủ Hàn Quốc đã từ chối. Thế thì Hội đồng Olympic Châu Á họp và Thái Lan là nước nhận làm thay, thì Hội đồng Olympic Châu Á mới bàn với Hàn Quốc là Thái Lan làm thay cho ông, thì ông sẽ phải hỗ trợ cho Thái Lan một số điều kiện, có thể là tài chính, có thể là những vấn đề về công tác. Chính phủ Hàn Quốc vẫn đồng ý như thế và hỗ trợ Thái Lan để tổ chức, và không có cái chuyện nào là cần phải ra tòa hay là kiện tụng gì.
Theo tờ Dân Chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra các hệ lụy về đối ngoại và xã hội để chính phủ xem xét cân nhắc. Tờ báo trích dẫn bộ này nhưng không rõ lấy nguồn tin từ đâu, nói xin trích Việt Nam trao trả lại quyền đăng cai tổ chức ASEAN 18 vào thời điểm này là không quá muộn, tuy nhiên sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới các vấn đề đối ngoại và hình ảnh quốc gia, đặc biệt là ảnh hưởng tới ngành thể thao Việt Nam và Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng không loại trừ khả năng xuất hiện những thông tin xuyên tạc về tình hình kinh tế Việt Nam ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư nói riêng. Theo đánh giá của ông Nguyễn Hồng Minh, một số người chủ chốt trong Ủy ban Olympic Việt Nam chủ trương nhận đăng cai và xin đăng cai theo tư duy chủ quan, không nhìn thấy tất cả những vấn đề khó khăn khách quan. Cựu giới chức thể thao này cũng cho rằng Việt Nam nên tổ chức ASEAN nhưng không phải vào thời điểm này.
Nếu như câu hỏi này đặt ra vào năm 2011 thì tôi đã trả lời là chúng ta có thể tổ chức ASEAN ở thời điểm này mà chậm lại một chu kỳ. Tôi đã suy nghĩ rằng việc chậm lại xuất phát từ hai yếu tố. Một là nền kinh tế của thế giới như Việt Nam cần có thời gian hồi phục, và hai là với một cái kinh nghiệm lãnh đạo chỉ đạo cái công tác đào tạo vận động viên thì tôi thấy rằng cần có thời gian để đào tạo vận động viên có trình độ cao. Thời gian này là gì? Thời gian này vào khoảng độ từ 7 cho đến 10 năm. Nghĩa là những vận động viên nào giỏi cũng phải mất 6-7 năm mới lên đỉnh cao được.
Tờ Dân Chí dẫn lời Bộ Ngoại giao cho biết đã giải thích tính pháp lý của hợp đồng đăng cai ASEAN 18. Khi đăng cai tổ chức, phía Việt Nam đã phải nộp bản giao kèo của chính phủ. Như vậy, về mặt pháp lý, hợp đồng này đã được chính phủ Việt Nam bảo lãnh. Việc chi phí tổ chức cho sự kiện thể thao lớn nhất châu Á này vào năm 2019 dự kiến sẽ tiêu tốn của Việt Nam hàng trăm triệu đô la. Trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến, trong đó có cả các chuyên gia kinh tế, cho rằng việc đăng cai sự kiện này sẽ gây ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế, vốn đã có nhiều khó khăn. Trong khi đó, báo chí trong nước đưa tin trước những thông tin trái chiều nhau về việc có tiếp tục tổ chức ASEAN 18 hay không, dự kiến Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Việt Nam trong tuần này sẽ nghe báo cáo cụ thể và cho ý kiến cuối cùng. Đại sứ Mỹ và Trung Quốc chào từ biệt giới lãnh đạo Việt Nam. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear mới gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam để chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Theo trang web của Chính phủ Việt Nam, ông Thanh chúc mừng ông Shear đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp. Tin tức đăng tải trên website của Chính phủ Việt Nam có đoạn xin trích, hai nước đã thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện, trong đó lĩnh vực hợp tác quốc phòng đã có bước phát triển mới như chia sẻ kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hợp tác trong cứu trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa thiên tai, đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho rằng những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của ông Shear và đồng thời bày tỏ mong muốn rằng ông tiếp tục ủng hộ quan tâm xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên cương vị mới. Trong một diễn biến khác liên quan tới quan hệ Việt-Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh hiện có mặt ở Hawaii để tham dự cuộc họp lần đầu tiên do Hoa Kỳ tổ chức giữa các nhà lãnh đạo quân sự ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Liên quan tới một cuộc từ biệt khác, cuối tháng qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Cũng như ông Thanh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua, đồng thời đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực của Đại sứ Khổng Huyễn Hựu trong sự nghiệp phát triển quan hệ giữa hai nước. Các bản tin ngắn đăng tải trên trang web của Chính phủ Việt Nam không đề cập tới những vấn đề còn tồn tại như tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc và các vấn đề nhân quyền trong quan hệ giữa Hà Nội và Washington.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đang chuẩn bị kết thúc chuyến công du Âu Châu trong một tuần lễ với mục tiêu tăng cường các mối quan hệ kinh tế với các đối tác thương mại số một của họ. Các nhà quan sát nói rằng những quan tâm cố hữu về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc tiếp tục ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nhưng Âu Châu cũng muốn tranh thủ sự ủng hộ về mặt ngoại giao của Trung Quốc trong vụ tranh chấp với Nga về vấn đề Ukraine. Thông tin viên Henry Richwell của đài VOA tại London có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Ngoại giao gấu trúc là một cách thức mà Trung Quốc lâu nay vẫn thường dùng để tăng cường các mối quan hệ. Mấy chú gấu trúc được Trung Quốc cho một sở thú của Bỉ mượn trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một chủ tịch nước Trung Quốc sau 4 thập niên quan hệ giữa Bắc Kinh với Liên hiệp Âu Châu. Thương mại đứng đầu nghị trình. Không bên nào nói gì sau cuộc họp thượng đỉnh hôm thứ Hai, nhưng cả hai bên đều muốn tăng cường quan hệ kinh tế. Ông Jonathan Fanby, cựu biên tập viên của tờ South China Morning Post, là tác giả của cuốn Phải chăng Trung Quốc sẽ thống trị thế kỷ 21? Ông nhận xét như sau về mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Brussels.
China for some time has wanted to build up relations with the EU.
Trung Quốc từ lâu đã muốn xây dựng các mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu, lên đến mức có thể trở thành đối trọng với thế lực của Hoa Kỳ.
Chủ tịch Trung Quốc hối thúc các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu xem xét một thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc. Nhưng Âu Châu đã bày tỏ lo ngại rằng các công ty của Trung Quốc không tôn trọng luật lệ thương mại quốc tế. Năm ngoái, một vụ tranh chấp về giá cả của pin năng lượng mặt trời đã dẫn đến việc Liên hiệp Âu Châu áp thuế nhập khẩu và Trung Quốc phản ứng lại bằng việc hạn chế nhập rượu vang của Âu Châu. Ông Jonathan Fanby nói rằng vụ tranh chấp đó đã gây chia rẽ tại châu Âu.
China on the whole prefers bilateral relationships rather than
Trung Quốc nhìn chung muốn có các mối quan hệ song phương hơn là những mối quan hệ rộng lớn có thể làm cho họ mất đi tự do hành động. Trong khi đó, châu Âu thực sự có những chia rẽ cố hữu giữa các nước thành viên của Liên Hiệp về việc liệu quan hệ với Trung Quốc chỉ nên thuần túy về thương mại hay liệu có nên đưa chính trị hay nhân quyền vào các mối quan hệ đó hay không.
Bên ngoài hội nghị, các nhà vận động tìm cách đưa vấn đề nhân quyền vào nghị trình. Họ lên án Trung Quốc vi phạm nhân quyền thô bạo đối với người Tây Tạng và các cộng đồng của người Uyghur thiểu số. Ông Tenzin Namgyo, một người di dân gốc Tây Tạng, nói:
We want President Xi Jinping to immediately start the dialogue with His Holiness the Dalai Lama.
Chúng tôi muốn Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu đối thoại ngay với Đức Đạt Lai Lạt Ma và ngay lập tức thả hết các tù nhân chính trị.
Việc Moscow mới đây sáp nhập Crimea đã gây tổn hại nghiêm trọng cho các mối quan hệ giữa Liên hiệp Âu Châu với Nga. Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc để khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Phát biểu tại Berlin hôm thứ Sáu, ông Tập Cận Bình không lên án mà cũng không ủng hộ hành động của Nga.
Chính phủ Trung Quốc chấp thuận các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế là không can thiệp vào công việc nội bộ của một nước có chủ quyền và tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước.
Việc cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ dẫn đến việc Crimea bị chia cắt đã đẩy Trung Quốc vào một thế khó xử. Theo như nhận định của ông Jonathan Fanby,
China obviously cannot be expected to be sympathetic with a new regime in Kiev.
Rõ ràng là không thể trông đợi Trung Quốc có thiện cảm với chế độ mới ở Kiev, là chế độ đã lên cầm quyền từ một cuộc cách mạng và những cuộc biểu tình chống lại một chế độ độc tài.
Ông Fanby nói rằng Trung Quốc cũng cảnh giác với việc đứng về phía Nga vì họ e rằng làm như vậy có thể khiến cho Washington tăng mạnh hơn nữa việc cân bằng trục xoáy quân sự về phía châu Á.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cáo buộc Trung Quốc làm áp lực mạnh mẽ đối với Nepal để hạn chế quyền của những người Tây Tạng sinh sống tại nước này. Tổ chức này trong một phúc trình mới ngày hôm nay cho biết, người Tây Tạng phải đối mặt với việc cảnh sát Nepal dùng võ lực quá đáng, bắt bớ tùy tiện, theo dõi và đe dọa. Human Rights Watch nói, hiện Nepal đang chịu áp lực rất nặng nề của Trung Quốc để hạn chế những người Tây Tạng có thể vào nước này, một hành động vi phạm luật quốc tế. Nepal từ lâu là nơi cư trú của người Tây Tạng tìm cách tránh khỏi sự áp bức của Trung Quốc. Nepal cũng đồng ý là điểm trung chuyển cho những người Tây Tạng muốn đến Ấn Độ. Nepal chưa có phúc đáp đối với bản phúc trình mới, nhưng họ từng tuyên bố không cho phép sử dụng nước họ để hoạt động chống Trung Quốc. Trung Quốc cáo buộc người Tây Tạng là khủng bố trong cuộc đấu tranh để đòi độc lập. Nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, Tây Tạng chỉ muốn được tự trị nhiều hơn tại Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, việc từ chức ngày hôm qua của đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, Nancy Power, không dính líu gì đến việc căng thẳng giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mary Harf nói, đại sứ Power trước đây đã dự trù nghỉ hưu và không giữ các chức vụ công cử nữa. Bà Huff nói bà không biết tại sao bà đại sứ loan báo từ chức vào lúc này, nhưng tất cả những lời đồn đoán là hoàn toàn không đúng sự thật. Quan hệ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ trở nên lạnh nhạt kể từ vụ bắt giữ và lục soát toàn thân một nhà ngoại giao Ấn Độ tại New York vào tháng 12 năm ngoái. Hoa Kỳ cáo buộc bà này vi phạm luật pháp Mỹ vì đã trả lương thấp một người giúp việc và nói dối trong đơn xin visa cho cô này. Các nhà phân tích Ấn Độ nói, việc từ chức của đại sứ Powell có thể nằm trong khuôn khổ của những nỗ lực của Mỹ để điều chỉnh lại mối quan hệ với Ấn Độ. Ấn Độ sẽ có một chính phủ mới vào tháng tới sau cuộc bầu cử quốc hội. Đại sứ Powell tháng 2 năm nay đã gặp lãnh đạo lãnh tụ đối lập Ấn Độ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, ông Narendra Modi, người có thể trở thành tân thủ tướng Ấn Độ. Trước đây, các giới chức Hoa Kỳ đã từ chối gặp ông Modi. Vào năm 2005, Hoa Kỳ hủy bỏ visa của ông vì vai trò của ông trong vụ bạo động chống Hồi giáo tại Gujarat trong năm 2002, làm hơn 1.000 người thiệt mạng. Thủ tướng Ấn Độ sắp nghỉ hưu Manmohan Singh nói sẽ là một tai họa nếu ông Modi trở thành thủ tướng. Con số tử vong chính thức trong thảm họa đất chùi tại tiểu bang Washington, miền Tây nước Mỹ đã lên đến 24 người, với hơn vài chục người nữa vẫn còn mất tích. Một số nhân viên cứu hộ, trong đó có các vệ binh quốc gia vừa mới từ Afghanistan trở về, đã lùng sục trong đống bùn lầy đổ nát vào ngày hôm qua dưới bầu trời trong sáng sau những cơn mưa tầm tã trong tuần trước.
We're still active search out there and they're being successful.
Ông Steve Harris, người chỉ huy việc tìm kiếm, nói là vẫn tiếp tục tìm kiếm có phương pháp và rất thành công trong khu vực này với khoảng 120 nhân viên cứu hộ, gồm có những người tình nguyện, những toán chuyên viên tìm cứu. Văn phòng giám định y khoa địa phương ngày hôm qua cho biết đã nhận diện được 17 nạn nhân. Không ai được cứu sống và cũng không có dấu hiệu về người sống sót trong khu vực tai họa trong 9 ngày kể từ khi đất chùi xảy ra. Có ít nhất 8 người bị thương nhưng sống sót. Việc tiên đoán thời tiết trong những tuần lễ tới cho thấy thời tiết khô ráo vẫn tiếp tục, giúp nhiều cho nỗ lực tìm cứu. Cảnh sát tại thủ đô Kenya đã bắt hơn 650 người tiếp theo những vụ nổ ngày hôm qua, làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Báo chí Kenya loan tin là cảnh sát đã bố ráp trong đêm tại khu Eastlake ở Nairobi, một khu vực có đông đảo người Somalia cư ngụ. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ Joseph Blanco gọi những vụ đánh bom này là dã man và nói các cuộc hành quân an ninh sẽ tiếp tục cho đến khi nào bắt được các thủ phạm. Có ít nhất 25 người bị thương trong những vụ nổ tối ngày hôm qua xảy ra tại hai nhà hàng và bên ngoài một bệnh viện phụ nữ. Chưa có ai nhận trách nhiệm. Tổ chức chủ chiến Somalia Al-Shabaab từ lâu đã đe dọa tấn công Kenya trừ phi nước này rút quân đội ra khỏi miền nam Somalia. Al-Shabaab nhận trách nhiệm tấn công vào khu thương xá Westgate ở Nairobi vào tháng 9 năm ngoái, làm ít nhất 67 người thiệt mạng.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.